นโมบัณฑิติกาโมนีฟัตนโมทัยฟึ่งกระหลักทิเลยไดเตอร์ไดวีเทียบเส้นดาวซื่ออามิดาฟัตนโมบัณฑิตเดียถังเวืองโบตัสมาตัสตัสไดจึงมิ่งถึงไดจิตโตนึกตั้งนี้ถึงเถอะ các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theoKinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học đến phần chính văn ở trong kinh, và nói về mẹ của Quang Mục, tức là con của người hầu gái, nói với Quang Mục và tất cả mọi người chung quanh rằng cái nghiệpmà bà đã gây tạo trước đây đó chính là nghiệp sát sinh và nghiệp là chửi rủa, mắng nhiếc mọi người, tức là đều về khẩu nghiệp cả. Chúng ta thấy cả cái nghiệp sát hại thuộc về thân nghiệp xong rồi cũng để dùng cái gì, dùng để cho cái miệng để ăn, thế thuộc về khẩu nghiệp. Cho nên cái nghiệp của miệng rất là lớn. Chúng ta thấy ngày xưa các cụ nói làhọa tòng khẩu xuất, tức là họa từ miệng mà sinh ra vậy. Sát sinh cũng để gì ạ? Để cho bồi bổ cho cái tấm thân này. Bồi bổ tấm thân này cũng qua gì? Qua miệng mà vào. Nói năng, nói những lời vọng ngữ, những lời ác khẩu, những lời ỷ ngôn và những lời lưỡng thiệt vân vân đó, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tất cả những cái đó đều từ căn miệng mà ra vậy. Cho nên á, khi mà Quang Mục hỏi với mẹ của mình, tức là hỏi với con của người hầu gái kia rằng á, thế sự thể ở dưới địa ngục đó như thế nào, thì bà mẹ nói với Quang Mục rằng là những nỗi khổ ở dưới đó đó, các tội nhân ở dưới đó đó, là chịu khổ nhiều đến vô lượng, không thể nói ra hết được, trăm nghìn muôn ức kiếp cũng chẳng thể kể hết được, khổ đau thật là vô cùng. Đó. Nếu mà kể những cái nỗi đau, cái sự sợ hãi và đau khổ ở dưới địa ngục thì cho dù trải qua hàng trăm nghìn ức kiếp mà kể ra, liệt kê ra cũng không thể hết được. Đó. Khổ vô cùng. Đã khổ về thể xác rồi, nó còn gì? Còn sợ sệt về tinh thần nữa, về tâm hồn nữa. Chúng ta thấy mà cái lo âu về tinh thần, về tâm hồn nó mới giết con người ta một cách là đáng sợ nhất. Chúng ta thấy cứ có một cái nỗi lo gì đó mà chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, đau về thể xác đã đau rồi, nhưng mà khổ về tâm hồn còn kinh khủng nữa. Ví dụ chẳng hạn, một bệnh nhân nào nó đi khám mà bình thường đang mạnh khỏe mà nghe nó đau đau trong bụng hay đau đau chỗ cổ, đau đau trên đầu vân vân, đau bất cứ nơi đâu đi khám á, bác sĩ họ bảo là bị bệnh nhẹ thôi thì chúng ta nghĩ là vui, còn có cơ hội để chữa một vài tuần hay một vài ngày hoặc một vài tháng là cũng khỏi. Nhưng bác sĩ mà họ bảo rằng á bị ung thư, bảo ung thư một cái là mặt mũi chúng ta tối sầm luôn, và chúng ta thấy là không còn một cái niềm tin gì ở trên đời này nữa. Và bây giờ cái khổ đó, khổ về tâm hồn, nó còn khổ hàng gấp trăm nghìn lần khổ về thể xác, và chúng ta bắt đầu suy nghĩ ta không sống được nữa sao, ta có làm gì nên tội đâu, từ khi sinh ra ta làm rất nhiều việc thiện mà, thậm chí có người lại còn nói rằng ta chưa từng sát hại một con sinh vật nào, tại sao lại trời Phật lại để cho tôi là khổ sở như thế. Đủ thứ, chúng ta kêu trời trách đất, than thân trách phận, là tại sao mình sống tốt như thế mà lại gặp cái quả báo xấu như vậy. Ở đây chúng ta nếu là người học Phật, chúng ta phải biết về nhân quả, hiểu sâu về nhân quả và tin sâu về nhân quả. Vì sao bây giờ chúng ta ốm? Đó chính là vì đời trước chúng ta keo kiệt, bủn xỉn, sát sinh hại vật nhiều vậy, không biết phóng sinh tu phúc, không biết cứu giúp mọi người. Ngược lại là còn sát sinh, hại vật để ăn uống. Băm chặt chiên xào, rán nấu rồi, ăn cho gì, khởi cái tâm tham ưa thích mà ăn đó. Trong kinh Địa Tạng nói rồi. Thế mạng kiếp này thì chúng ta sinh ra được làm người nhưng mà vẫn phải thường mạng. Tức là vẫn phải trả cái mạng đó. Đó. Cho nên á, ở đây á, trong văn kinh này, con của người hầu gái, tức là thân mẫu của Quang Mục, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng kia, nói rằng khổ đau dưới kia là vô cùng, không thể dùng lời lẽ để diễn tả hết được. Dẫu cho trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp cũng không thể nói hết được. Khổ đau không thể nói. Đó. Trong văn kinh này nói rằng á, Quang Mục vừa nghe xong lòng bi thương ảo não, hai ngấn lệ tuôn trào, khóc nấc lên, khóc nấc hướng trên không, chắp tay mà bạch rằng xin nguyện cho mẹ con thoát khỏi địa ngục khổ, hưởng được vui nhân thiên và hưởng vui niết bàn. Hết kỳ 13 tuổi không còn đọa đường ác, xin mười phương chư Phật từ bi thương chứng cho. Con vì mẹ phát nguyện thề độ hết chúng sinh, nguyện mẹ con sau này vĩnh viễn xa đường ác, mãi mãi chẳng bao giờ phải thụ thân nữ nữa. Xin Đức Phật Thế Tôn thanh tịnh Liên Hoa Mục chứng biết cho tâm con phát nguyện, con phát đại thệ nguyện, nguyện từ nay trở đi đến muôn nghìn ức kiếp, hễ có thế giới nào còn có chúng sinh khổ ở trong ba đường ác và các chỗ tối tăm, thì con còn ở đời để cứu độ hết thảy, khiến cho các chúng đó đều được lên bờ giác, bấy giờ con mới chứng đạo vô thượng bồ đề. Đó. Qua cái đoạn văn kinh đó thì chúng ta thấy là lại một lần nữa tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát vì thấy mẹ mình nói là ở dưới địa ngục, chúng sinh khổ nạn vô lượng vô biên không thể tính hết được, không chỉ một mình mẹ của mình khổ mà có hàng hà sa số vô lượng vô biên chúng sinh đang chịu khổ ở đó. Chính vì vậy mà thì Quang Mục phải phát đại bồ đề tâm. Ngài hướng lên trên không, nước mắt thì hai hàng. Đó là đây là tỏ cái sự gì ạ? Tỏ cái sự là thương mẹ, tỏ cái tấm lòng là thương mẹ. Thương mẹ ở đây chính là gì ạ? Là chữ hiếu vậy, đại hiếu vậy. Chúng ta có bao giờ nghĩ về tình thương về cha về mẹ mà chúng ta khóc được, khóc thật lòng được như thế được một lần chưa? Đó. Địa Tạng Bồ Tát trải qua nhiều đời nhiều kiếp vì thương cha mẹ của mình, cho nên đó, Ngài đã thực sự là khóc bằng cái tâm của mình. Chứ chúng ta khóc thì khóc bằng gì ạ? Khóc bằng nước mắt ở bên ngoài thôi, tâm thì khơi khơi một chút thôi. Vì sao nói thế? Vì cái khóc của chúng ta là khóc không hành động. Còn khóc của Địa Tạng Bồ Tát là gì? Khóc trong hành động. Còn chúng ta là khóc trong nước mắt, khóc trong sự đau khổ, khóc trong sự chia lìa và khóc trong sự sợ sệt. Vì sao mà đau khổ thì đương nhiên rồi. Sống với nhau dù sao, người thân, mẹ con, cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè, thân thích, sống với nhau cả nửa đời người, quá nửa đời người. Khi bất chợt một người kia ra đi thì chúng ta gì? Chúng ta cũng đau buồn, cũng khổ sở và cũng khóc. Nhưng mà cái hành động của chúng ta thì không được là bao. Còn Địa Tạng Bồ Tát ở đây chúng ta thấy Ngài hướng lên trên không, sau khi hướng lên trên không, nước mắt hai hàng, hướng lên trên không, chắp tay mà bạch với Đức Liên Hoa, thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, và Ngài xin phát nguyện là nguyện cho mẹ con thì thoát khỏi địa ngục khổ, được hưởng vui nhân thiên và hưởng vui niết bàn. Đầu tiên là thoát khỏi địa ngục khổ đã, rồi á đi ra là hưởng vui nhân thiên. Nhân là quái trời, thiên là quái nhân là quái người, thiên là quái trời. rồi từ chỗ hưởng vui quái trời xong đến hưởng vui dậy, hưởng vui niết bàn. Vui niết bàn là cảnh vui của chư Phật chư Bồ Tát, tức là thành Phật đó, tu hành dần dần cho đến thành Phật đó. Và ngày nguyện là nguyện cho mẹ tôi đến năm 13 tuổi, hết kỳ 13 tuổi thì không còn phải bị đọa vào đường ác nữa. Vì con của người hầu gái kia, tức là tiền thân của hậu thân của mẹ Bồ Tát Địa Tạng, nói rằng sau 13 tuổi thì mẹ sẽ phải chết, mà sau khi chết sẽ đọa trong, lại đọa trong đường ác. Cho nên khiến cho Bồ Tát, khiến cho người con gái tức là Quang Mục đó rất là buồn rầu và lo lắng và sợ sệt mẹ mình lại tiếp tục bị đọa trong đường ác. Cho nên ngài mới phát đại nguyện như vậy, nguyện cho mẹ tôi sau khi hết 13 tuổi không bị đọa trong đường ác nữa. Ngài nguyện là xin 10 phương chư Phật từ bi thương chứng cho con vì mẹ phát nguyện thệ độ hết chúng sinh. Đó, quan trọng ở cái đấy, vì mẹ phát nguyện thệ độ hết chúng sinh, lấy cái công đức phát nguyện đó và đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát đạo đó để đánh đổi. Chứ không phải là chúng ta bảo là tự nhiên mà mẹ của ngài được thoát khổ đâu. Chỉ hướng lên thiên không mà khóc vài câu, nói rằng mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con quý mẹ lắm, con yêu mẹ lắm, mong cho mẹ gì sớm thoát khỏi địa ngục khổ, sớm được sinh cõi nhân thiên, sớm được hưởng phúc niết bàn, vân vân đó. Chỉ phát nguyện như thế cũng là phát nguyện, nhưng mà cuối cùng mình không làm được lợi ích cho chúng sinh á, thì cái lời nói của mình chỉ là cái nguyện suông, nó chỉ có một chút ở rung động một chút ở trong A Lại Gia tâm thức của mình mà thôi. Nó chỉ được gieo cái chủng tử thiền vào trong tàng thức A Lại Gia của mình một chút thôi. Nhưng còn đây Bồ Tát Địa Tạng, tiền thân của ngài chính là Quang Mục. Quang Mục đã phát nguyện là con sẽ đổ hết cho tất cả, vì mẹ mà sẽ đổ hết cho tất cả chúng sinh khổ não, tức là phải đánh đổi. Ngài nguyện làm tất cả các việc thiện, thể độ tất cả chúng sinh cũng chỉ là để cứu mẹ. Đây gọi là một cái đứa con gọi là đại hiếu vậy. Đại hiếu. Ở thế gian đây họ cho rằng á, người xuất gia như chúng tôi á, xuất gia như là Đức Phật á, là gì? Là bất hiếu. Cha mẹ sinh ra, quan điểm của nhà Nho là gì? Nhà Nho, quan điểm của nhà Nho là cha mẹ sinh ra ban cho chúng ta cái thân hình này, chúng ta phải biết trân trọng, yêu thương và quý kính nó, vì đây chính là gì? Là tấm thân do cha mẹ ban cho. Hiếu thảo với cha mẹ thì phải giữ gìn tấm thân này cho cẩn thận, khiến cho nó chẳng được thương tổn, không bị thương tổn. Nếu để cho nó bị tổn thương á, tức là làm tổn thương cha mẹ. Và quan điểm của họ nói rằng á, nhấn đến cho những sợi tóc, trước khi cắt đi cũng phải gì, xin phép cha mẹ đó. Vì đó cũng là gì? Là vật của cha mẹ ban cho. Ở trong cái tấm thân này, sợi tóc là một cái vật ở trên thân do cha mẹ ban cho, cho nên nó có cắt đi cũng phải xin phép cha mẹ. Vậy mà nay người tu cạo bỏ râu tóc, thay đổi y phục, trái với lẽ thường của thế tục, khiến cho cha mẹ buồn rầu lo âu ảo não, thì đó là những kẻ đại bất hiếu đó. Và họ quy kết, ngày xưa một thời mà họ quy kết là người xuất gia như Đức Phật và như chúng tôi này là những người mà đại bất hiếu. Đến thân thể cha mẹ ban cho cũng tự ý đem gì? Đem hủy đi. Tức là cái đầu tóc thì nó cạo sạch đi, quần áo trên thân thì mặc khác người, thế tục nhìn vào không giống ai cả, một mình mấy ông sư một kiểu. Cho nên nó gọi là đi ngược lại với mong muốn của cha mẹ, khiến cho cha mẹ đau khổ, buồn rầu, ảo não, thậm chí là mang tai mang tiếng với họ hàng, làng xóm, láng giềng, vân vân, khiến cho cha mẹ đau khổ như vậy. Người xuất gia là kẻ đại bất hiếu. Quan điểm của nhà Nho như vậy. Và kể cả bây giờ đạo Nho không còn tồn tại ở trên đời như ngày xưa nữa, nhưng mà người đời họ vẫn còn chịu ảnh hưởng một phần nào đó của cái phong tục văn hóa của Nho giáo. Họ vẫn bảo thủ và họ vẫn phải cho rằng á, con người ta sinh ra trai lớn phải lấy vợ và gái lớn phải phải gả chồng, đó mới là một cái niềm vui trọn vẹn của người cha người mẹ. Người làm cha làm mẹ sinh con ra nuôi cho nó lớn khôn, cho nó ăn học, sau khi ăn học đến nơi đến chốn thì cái niềm vui cuối cùng của cha mẹ đó là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Và một niềm vui không thể thiếu đằng sau đó, đó là con đàn cháu đống, có cháu nội cháu ngoại cho ông bà bồng bế sáng tối vui đùa, thì đó mới là cái đạo hiếu thực sự của người đời. Vậy mà nay mấy sư cô, mấy đại đức, mấy hòa thượng, mấy thượng tọa đi tu cạo bỏ râu tóc, hủy cái thân hình của cha mẹ ban cho đã là bất hiếu rồi, không làm được cái tâm của cái mong muốn của cha mẹ, đó là có cháu nội cháu ngoại để bồng bế sớm hôm vui đùa đó, cho vui cửa vui nhà, đó là một cái điều gì sỉ nhục và bất hiếu hơn nữa đối với gia đình, nhà hàng xóm. Cái ông bạn của mình về già nó có gì, có cháu bồng cháu bế, nhà mình thì càng ngày càng thấy nó tiêu điều, nó vắng vẻ, nó cô tịch, nó tiêu điều, cho nên là đi ra đi vào thấy phiền não, thấy buồn phiền lắm. Nghĩ như vậy cho nên là nặng nề, rất nặng nề. Khi mà bình thường ra thì có mình rất là tin Phật Pháp, thậm chí là chúng ta đi chùa lễ Phật, thậm chí đi từ bé, theo ông, theo bà nội, bà ngoại đi chùa từ bé, có niềm tin với Phật từ bé. Sau này lớn lên 30-40 tuổi có đứa con, hoặc 50-60 tuổi có đứa cháu, nó tìm hiểu Phật Pháp và nó thấy giáo lý của Đức Phật là một tôn giáo mang đậm cái bản sắc trí tuệ, hướng con người ta đến cái địa vị giải thoát giác ngộ, đồng thời cũng giải thoát giác ngộ cho chúng sinh. Và theo quan điểm của kinh Địa Tạng này và quan điểm các bộ kinh cũng như quan điểm chung của nhà Phật, với người xuất gia không phải là bất hiếu, mà người xuất gia chính là đại báo hiếu. Thì đại báo hiếu như thế nào tí nữa chúng tôi nói sau. Và khi mà cái đứa con, đứa cháu của mình nó đi tìm hiểu và nó về, nó ngỏ lời là xin cha mẹ, xin ông bà xuất gia một cái là chúng ta ngăn cấm ngay. Và nói rằng đó là gì? Nghĩ rằng đó là cái việc đi trái lại với luân thường đạo lý của cha ông nhiều đời, đi trái lại với cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây. Cha mẹ sinh ra đặt đâu con phải ngồi đấy, hoặc có đi chăng nữa thì cho nó gì một chút là lựa chọn, đó là theo cái thời đại mới bây giờ là được phép tự do yêu đương, nhưng phải được bố mẹ ông bà chấp nhận, họ hàng đồng thuận thì mới cho đi đến hôn nhân. Và khi đó cha mẹ đứng lên lo công việc cho và lo lắng cho mọi việc về sau nữa, thì đó mới là đứa con rồi, hiếu thảo, biết nghe lời. Như ở đây chúng ta biết rằng á, nếu mà không có những người biết hy sinh, chịu hy sinh những cái trước mắt, như là Thích Ca Mâu Ni Phật, như là mười phương ba đời chư Phật, và đặc biệt là như là Quang Mục ở trong kinh Địa Tạng này, tức là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng này, nếu mà Quang Mục á, người không phát ra đại nguyện đi vào tất cả các cõi khổ để cứu độ chúng sinh á, thì xin thưa các quý vị, những chúng sinh chịu khổ ở trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sinh thì không biết bao giờ cho thoát ra được. Và chúng ta mà nếu mà không may mà đọa vào đó, làm ác mà đọa vào đó một đời rồi thì không biết trải qua bao đời cho thoát ra được. Vì sao chúng ta được ngồi đây? Chính vì được nhờ Bồ Tát Địa Tạng vậy. Tất cả chúng ta ngồi ở đây đều nhờ Bồ Tát Địa Tạng đã từng ít nhất cũng một vài lần cứu chúng ta ra khỏi địa ngục khổ rồi vậy. Tôi cũng đã từng được Bồ Tát Địa Tạng cứu ra khỏi địa ngục khổ vậy. Các quý vị cũng vậy. Chúng ta được thân người ngồi đây là đều nhờ Bồ Tát Địa Tạng đã từng giáo hóa, giải thoát cho chúng ta, nói với Diêm Vương để cho chúng ta thoát khỏi địa ngục khi chúng ta làm ác đọa trong đó. Hôm nay chúng ta được làm người ngồi ở đây, không nhớ đến cái ân tình ân nghĩa của Bồ Tát. Chúng ta được thân người không nhớ đến cái ân nghĩa của Bồ Tát, mà chúng ta lại còn đi nói rằng á, những người xuất gia là những người đại bất hiếu, không theo truyền thống văn hóa dân tộc uống nước nhớ nguồn của Việt Nam, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng vân vân đó, báo hiếu ông bà cha mẹ bằng cách đó mà lại đi tu. Những người như thế không phải là họ không tốt, vì nhất mực một lúc nào đó họ thương con họ quá, quý cháu họ quá, thương con quý cháu cho nên đùng một cái nó đòi đi làm một cái gì đó nó khác với cái tâm tư nguyện vọng và tình cảm của ông bà cha mẹ, cho nên mình bị sốc và rất nặng nề. Chúng ta biết là ngày xưa Đức Phật Thích Ca vậy, khi mà ngài đòi đi tu, Đức Vua Tịnh Phạn cũng rất gì, rất sốc và rất nặng nề, ảo não buồn rầu khóc đến mấy năm. Nhưng cuối cùng ấy, Thái tử Tất Đạt Đa vẫn xin là xuất gia, thì không thể làm thế nào được, cho nên Tịnh Phạn Vương mới nói với con mình á, nghĩ rằng thôi thì nói để cho nó thay đổi cái ý chí xuất gia của nó đi, để sau này khi mà có vợ có con vào rồi, lên ngai vàng rồi, nó thì lu bù vào công việc trị nước và yêu vợ thương con thì nó chắc nó khe không xuất gia nữa. Cho nên Đức Vua Tịnh Phạn mới phán một câu là để nếu á con muốn xuất gia thì con phải nghe lời chấm, lấy vợ sinh cho gì chấm một đích tôn, tức là sinh cho chấm một đứa cháu đã, để có người kế vị ngai vàng đã, để cho cái dòng tộc Thích Ca nhà mình không bị mai một đi đã, thì khi đó chấm mới cho gì cho con xuất gia. Nghe nói như vậy cho nên bắt buộc Thái tử Tất Đạt Đa phải gì ạ, phải đồng ý chấp thuận làm cho cha mẹ vui, không để cho cha mẹ quá sốc, cho nên ngài đồng ý là kết hôn với công chúa Gia Du Đà La ở đất nước bên cạnh. Và trải qua 3 năm chung sống với nhau, đến năm 19 tuổi thì sinh được ra một đứa con trai đặt tên là La Hổ La. Cũng cái hôm mà làm sinh nhật đứa con thì sinh ra, trong hoàng cung làm cái lễ ăn mừng đó, ăn mừng đích tôn của Tịnh Phạn Vương ra đời đó, tức là con của Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Gia Du Đà La đó. Cái hôm mà sinh con, Gia Du Đà La sinh con, cả hoàng cung kinh thành ăn mừng cho đến từ sáng cho đến khuya. Thì lúc mọi người say sưa mệt nhoài nhảy múa mệt rồi, chúng ta biết ở tục lệ Ấn Độ ngày xưa là họ vui cái gì, họ nhảy múa kinh lắm. Giống như đám cưới của chúng ta mà, đám cưới bây giờ chúng ta thấy thanh niên nó vẫn hay nhảy múa mà, đúng không? Ngày xưa, kể cả ngày xưa, nhất là ngày xưa khoảng độ tầm 30 năm trước, chúng ta biết là ở nông thôn hay là ở thành thị cũng vậy, ngày xưa mà cái loa đài nó còn hiếm, đám cưới ở đâu thì già trẻ gái trai ra nhảy tất, các cụ già 60 cũng gì cũng ra nhảy vui với sinh học học sinh và lại thanh niên. Thì cái tục lệ Ấn Độ ngày xưa có cái gì vui là họ nhảy múa, ca hát, nhảy múa gần như là thâu đêm suốt sáng. Thì khi mọi người nhảy múa ca hát mệt nhoài ra rồi mọi người đi ngủ, cũng là lúc gì vào được canh ba canh tư, tức là mình tính cho khoảng độ tầm 2-3 giờ sáng cho đến 4 giờ sáng khoảng thời gian đó mọi người bắt đầu đi chiếp đi ngủ, thì lúc đó cũng chính là lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa dắt con ngựa Kiền Trắc cùng với người hầu Sa Nặc và vượt thành xuất gia. Do ngài thì cái ý chí của ngài á dám gì, dám bỏ lại sau lưng tất cả, thậm chí là để cho người ngoài đời xã hội nghĩ rằng là mình là một đứa con bất hiếu, không ở nhà làm trọn cái nghĩa vụ của đạo làm con, thậm chí là bất trung tức là không trung thành với nhân dân nữa, để cho nhân dân tin kính mình, muốn cho mình lên ngai vàng làm vua, chỉ vì đất nước khiến cho mở mang bờ cõi, dân giàu nước mạnh. Nhưng mà ai ngờ lại thái tử lại vượt thành trốn đi tu một mình, cầu đạo giải thoát như vậy. Và lúc đó ai cũng nghĩ rằng thái tử là một người bất trung, bất hiếu. Nhưng trải qua 11 năm sau tu hành thì khi đó mọi người mới thấy rằng khi thành Phật rồi, ngài mới đổ được cho hàng vô lượng chúng sinh, nhân thiên đều được lợi ích, hàng chúng sinh hữu tình vô tình cũng đều lợi ích cả. Sau khi thành Phật 49 năm, những bài pháp thoại của ngài giống như những cơn mưa tưới mát và làm thấm nhuần cho tất cả cây cối vạn sự vạn vật ở thế gian, tùy theo chủng tính từng loại mà được gì, được hấp thụ những cái hạt mưa, những cái nước mưa đó mà sinh trưởng mà lớn thêm. Thế bây giờ thành Phật rồi, mấy năm sau ngài quay về hoàng cung thuyết pháp độ cho cha, rồi đến hơn 12 năm sau lên tận cung trời Đao Lợi để độ cho mẹ, thuyết bộ kinh Địa Tạng này tại cung trời Đao Lợi để độ cho mẹ. Chúng ta thấy là hiếu hay là bất hiếu? Đại hiếu chứ không phải là hiếu. Mẹ ngài được sinh lên trời rồi, tức là gì? Làm chư tiên ở trên cõi trời rồi, nhưng mà ngài vẫn còn muốn mẹ mình chứng được cái quả vị gì? Bồ Tát và thành Phật. Cho nên lên đó thuyết bộ kinh này. Bộ kinh này thiên về, nhiếp về tất cả các thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Thậm chí là nhiếp về cả gì ạ? Cả những chúng sinh ở trong địa ngục khổ nữa. Trong Phật giáo nói có ngũ thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Phật thừa. Có ngũ thừa thôi, nhưng ở đây chúng ta thấy là tất cả những chúng sinh đều có thể được Bồ Tát Địa Tạng cứu giúp, cứu độ mà được thoát ly sinh tử. Cho nên ở đây kinh Địa Tạng này, các nhà học giả, các vị pháp sư đều phải khẳng định với nhau rằng bộ kinh Địa Tạng này là một bộ kinh là kim chỉ nam cho sự hiếu thảo đối với người con Phật. Những người mà tu theo Phật, bất luận là xuất gia hay tại gia, muốn tri ân báo ân, muốn báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên không chỉ một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, nhấn đến cho vô lượng đời kiếp, hãy gì? Hãy thọ trì đọc tụng kinh, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hãy tô vẽ và sơn đắp hình tượng và tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng để chiêm bái, để cung kính cúng dường, lấy công đức đó để hồi hướng nguyện Bồ Tát Địa Tạng đi vào trong địa ngục khổ, ngạ quỷ khổ và súc sinh khổ, thì hiện vô lượng vô biên thân hình để phóng đại quang minh và thuyết pháp dẫn dắt cho những tội nhân từ trong ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh dần dần thoát ly sinh tử, giống như là ngài đã cứu mẹ mình từ trong địa ngục khổ ra làm người, rồi từ mẹ này ra làm người, rồi đến thì cho đến bây giờ đang ở trong hàng ngôi vị Bồ Tát vậy. Không chỉ như thế, chúng ta chỉ niệm danh hiệu của ngài, cung kính tôn trọng cúng dường, tôn tượng tranh ảnh của ngài, và đặc biệt là thọ trì đọc tụng kinh văn của ngài, để khiến cho ngài gì ạ? Khiến cho ngài càng tiếp thêm cái động lực cho ngài gì? Cho ngài cứu độ chúng sinh. Chúng ta không trì niệm, không cung kính, không cúng dường thì ngài vẫn cứ cứu độ. Nhưng mà những người nào có duyên thì ngài cứu độ trước. Còn nếu mà chúng ta hoan hỷ, nhất tâm tạo tượng, vẽ tranh, cung kính cúng dường, đọc tụng thọ trì kinh điển Bồ Tát Địa Tạng, thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta tạo cái duyên trước cho ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta, nếu mà đang đọa trong ba đường ác thì chúng ta tạo cái duyên đó, thiện duyên đó để cho ngài gì ạ? Ngài cứu trước. Không có thì trước sau không cứu. Ví dụ là người thân của chúng ta mà tạo ác ở trên nhân gian này mà bị đọa vào trong địa ngục, nếu mà đọa địa ngục A Tỳ á, thì ở trong quyển Lục Đạo Tập, Ngài Hoàng Tán Đại Sư nói rằng á, vào đó thì phải trải qua gì ạ, cũng 80 vạn đại kiếp thọ khổ ở trong địa ngục A Tỳ. Mà 80 vạn đại kiếp, chúng ta biết rằng á, cái thời gian nó kéo dài đến bao nhiêu lâu. Cái thế giới, tức là cái trái đất, cái địa chủng này, tức là cái quả đất chúng ta đang ở này, nó có thể thành chủ hoại không đến hàng trăm nghìn lần rồi, nhưng mà một chúng sinh đọa khổ trong địa ngục A Tỳ vẫn chưa có ngày thoát ra được. Nếu chúng ta không tu phúc, không gieo duyên, không cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng vào đó để thuyết pháp, vào đó để hướng dẫn cho họ, thì ở trong đó họ đau khổ, họ lại thêm hận thù. Nhưng còn được nghe pháp thoại, từ chỗ đau khổ họ biết gì? Biết hồi tâm chuyển ý, biết ăn năn sám hối nghiệp chướng của họ. Do đâu mà họ bị ngưu đầu ngục tốt ở trong địa ngục phanh thây? Do đâu mà do ngưu đầu ngục tốt kéo lưỡi? Do đâu mà có cái giường sắt tự nhiên nằm vào chịu sự đau khổ nóng bức thế kia, vân vân? Tất cả những tội khổ ở trong đó, nếu mà họ được Bồ Tát thuyết pháp cho họ nghe, tất cả những tội khổ đó đều là do gì? Do nhân ở đời trước họ gieo, nay cái quả đó chính là do họ gieo nhân ở đời trước mà có kết quả khổ như ngày hôm nay vậy. Muốn thoát khỏi cái quả khổ đó phải ăn năn, phải hối cải, phải dừng những hành động và những suy nghĩ ác. Tất nhiên ở trong địa ngục thì không còn hành động ác nữa, mà còn suy nghĩ ác. Ở ngoài đời thì có cả hành động lẫn suy nghĩ, nhưng vào trong địa ngục rồi thì không còn tự do để đi giết người, giết vật để ăn nữa. Cho nên á, những hành động ác chắc chắn không thể làm được nữa, mà suy nghĩ ác thì vẫn còn. Nó vẫn còn gì? Còn hận thù. Vì sao mà ngưu đầu ngục tốt lại giết nó? Vân vân. Cho nên vẫn còn suy nghĩ ác. Nhưng được Bồ Tát Địa Tạng vào đó, dùng kim thân vào đó để phóng quang minh, tiếp dẫn thuyết pháp cho nó nghe. Khi nó hiểu ra, nó à, hóa ra cái tội khổ này chẳng phải là do ngưu đầu ngục tốt, chẳng phải là do chó sắt, chim sắt, ngựa sắt, lừa sắt, trâu sắt, bò sắt, gà sắt, lợn sắt, vân vân hại mình, mà đó chính là do tâm mình tự cảm ra vậy. Mà cái khổ báo trong địa ngục cũng không có thời gian nhất định nào. Cho nên cũng do gì? Do cái tâm của mình cảm ra như thế. Cho nên nay họ được nghe pháp, họ biết rằng tất cả đều do tâm tạo ra. Vì ở ngay nơi đó tấm thân họ không bị gì, không bị vướng bận. Cho nên họ chỉ cần là ăn năn sám hối, một lòng là phát nguyện hướng thiện, thì liền là cái tội kia sẽ được giảm bớt đi rất nhiều, giảm hơn chúng ta. Vì chúng ta giảm ngày hôm nay thì mai chúng ta lại gì? Lại tạo. Còn ở trong đó thì nó khác, nó do gì? Do ở trong cái dạng tâm thức. Còn ở chúng ta này cả tâm thức và gì? Và thả thân nữa. Cho nên chúng ta tạo nghiệp, nếu mà không ăn thì bị đói, mà ăn thì phải ăn gì? Ăn thật. Ăn thật thì phải gì? Giết thật. Nhưng trong kia nó chỉ có cảm thôi, đói nó chỉ có cảm và có ứng thôi. Nếu mà được ăn đó, là ứng, nên chúng ta phải có làm. Bên kia thì nó khác, bên chúng ta là có sự chướng ngại về vật tấm thân, ngũ uẩn, vật chất, sắc thọ tưởng hành thức. Thế bên kia nó không vướng bận vào cái tấm thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức đó. Cho nên á, chúng ta thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là gieo cái nhân duyên đặc biệt cho gì? Cho Bồ Tát Địa Tạng Ngài độ. Trong Phật Pháp chúng ta biết là Phật Pháp là độ những người có duyên trước. Những người có duyên thì thường được Phật độ trước, thường được các Bồ Tát độ trước. Còn những người không có duyên phải để lúc nào duyên nó chín muồi đã. Ví dụ giống như người làm, người giỏi về làm nghề nông dân đấy mà, cái người đó trồng một vườn cam. Và cái người làm nông dân giỏi á, họ biết rằng gì? Lúc nào là cái lúc là cần làm cỏ cho cam, lúc nào là lúc cần bón phân cho cam, và lúc nào là cái lúc cần kích thích để tưới nước, để phun thuốc để cho cây cam ra hoa và đậu trái. Khi cây cam ra hoa đậu trái rồi, người nông dân giỏi họ biết rằng cái lúc nào là lúc gì, họ hái cam để đem bán ra chợ, vì nó có chín thì bán nó mới gì, mới được giá. Thì đối với Phật và Bồ Tát cũng thế, ngài độ chúng sinh, ngài thì bình đẳng thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Đối với tất cả chúng sinh, ngài không có tâm ghét yêu, nhưng mà ngài thấy thì ngài có đầy đủ 6 phép thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Đầy đủ 6 phép thần thông đó, cho nên ngài biết rằng chúng sinh nào đã đến lúc đã được ngài hóa độ. Giống như người nông dân, người trồng, người nông dân thợ trồng cam giỏi đó, làm nghề trồng cây trồng cam giỏi đó, thì biết rằng cái lúc nào là quả cam của họ đã chín rồi, đã già rồi, đã hái để bán được rồi, và bán thời điểm nào có giá họ nắm được hết. Chứ không phải là Bồ Tát ngồi đâu, Phật đến đâu ngài cũng gì, thấy là chúng sinh nào ngài cũng bảo sang đây thầy thuyết pháp cho mà nghe. Không có. Một vị pháp sư giỏi thực sự mà có kinh nghiệm tu hành khế cơ, khế lý, khế thời, hay còn gọi là khế thời, khế lý, khế cơ đó, nhìn thấy chúng sinh nào, nhìn thấy con người nào đến chùa có tâm học Phật và có thể thuyết pháp cho nó nghe, vị pháp sư đó mới nói pháp cho nó nghe. Còn không phải thấy ai đến chùa tôi cũng bảo con đến chùa đấy là nhân duyên quá, vào đây ngồi uống nước với thầy, vào đây thầy thì thuyết pháp cho mà nghe. Thế là nói thao thao bất tuyệt từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, và họ muốn đứng lên để ra về cũng chẳng đứng được. Trong kinh này chúng ta thấy rằng nếu mà tu tập ở cái thời mạt pháp này nó còn khó vô cùng so với cái thời chính pháp, nhưng mà dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng phải cố gắng, phải cố gắng, đừng có nghĩ rằng khó mà bỏ. Vì chúng ta luôn luôn phải hiểu và phải tin tưởng rằng bên cạnh chúng ta lúc nào cũng có Địa Tạng Bồ Tát luôn luôn ủng hộ chúng ta, dìu dắt chúng ta trên con đường gì, con đường tu tập. Mỗi khi lầm lỗi, làm những việc sai trái lầm lỗi đó, Bồ Tát Địa Tạng cũng không bỏ chúng ta, mà ngài luôn ở bên cạnh chúng ta để nâng đỡ, giống như người mẹ vậy. Đứa con dù thế nào để chăng nữa, người mẹ vẫn cứ thương con. Người mẹ thương con 10 phần thì Bồ Tát thương chúng sinh 100 phần, gấp hàng nhiều lần thế nữa. Cho nên chúng ta tin tưởng, thọ trì đọc tụng kinh điển của ngài, dẫu cho ở trong cái cuộc đời này chúng ta còn làm những việc gì tội lỗi sai trái với chính pháp của Phật, với nhân quả đạo đức, thì chúng ta tin tưởng rằng Bồ Tát sẽ vẫn dìu dắt và giúp đỡ chúng ta. Hòa Thượng Tuyên Hóa có giảng ở trong kinh, trong cái phần giảng giải kinh Địa Tạng, ngài nói rằng có người đến nói với ngài rằng thưa ngài, ngài nói rằng trì tụng kinh Địa Tạng sẽ được Bồ Tát Địa Tạng cứu giúp và gia hộ, vậy tại sao con không thấy Bồ Tát Địa Tạng đến cứu giúp và gia hộ con? Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài trả lời họ như thế này. Hòa Thượng bảo rằng hôm qua con vừa bay từ San Francisco đến đây đúng không? Bảo vâng. Đấy, con vừa bay đến đây, con đi máy bay đúng không? Bảo vâng. Bảo đấy, nếu mà con không thấy Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng vẫn luôn gì? Vẫn luôn theo con để cứu giúp đấy. Một chuyến bay an toàn từ San Francisco tới đây á, thì con phải biết rằng đó là có sự gia hộ của Bồ Tát Địa Tạng rồi. Rồi có người lại hỏi Hòa Thượng rằng vậy Hòa Thượng, con cũng không thấy là Bồ Tát đến cứu con, không thấy là Bồ Tát đến giúp con, vì sao? Vì khi con đến đây nghe pháp, con vừa bị tai nạn giao thông và con chảy xước hết cả chân tay mặt mũi đây, đây giơ cả tay lên cho Hòa Thượng xem. Thế Hòa Thượng bảo rằng đấy là sự may mắn của con đấy, nếu hôm nay con không phải là đến đây nghe pháp mà con đi gì, con đi chơi một nơi nào đó, đi đến cái vũ trường, quán bar chẳng hạn, vân vân, thì hôm nay con nặng thì con bỏ mạng ở ngoài đường, mà nhẹ thì con mất chân mất tay hoặc là què quạt rồi. Nhưng may là con đến đây, con khởi tâm đến đây nghe sư phụ giảng pháp, và con khởi tâm đến đây để học pháp, cho nên á cũng là một cái tai nạn giao thông đến với con, nhưng mà con chỉ có chảy xước một tí thôi. Và một điều may mắn đối với con nhất, một điều mà ta khẳng định với con là Địa Tạng Bồ Tát đã giúp con lúc nãy, cho nên bây giờ con mới có mặt ngồi ở đây. Đó, hòa thượng trả lời họ như vậy. Mà chắc chắn cái điều đó, tôi nghĩ là chắc chắn như vậy. Hôm trước tôi cũng trả lời một bạn sinh viên hôm kia đấy. Bạn ấy trả lời là thầy bảo là tụng kinh Địa Tạng, hết là ba quyển thượng trung hạ thì sẽ được gì? Được rất nhiều công đức. Người ốm thì sẽ được khỏe, mà người khỏe thì sẽ không bị ốm, vân vân. Tại sao con tụng kinh một ngày rồi mà con gì? Con lại thấy rất mệt và bị ốm. Và tôi trả lời cho cháu nó rồi đấy. Chúng ta về nghe lại cái băng giảng đó. Chúng ta phải có niềm tin. Mà chúng ta phải biết rằng á, chúng ta tu là không phải cho một đời này, không phải cho một đời này, mà gì? Mà cho nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Chúng ta thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng là không phải để cho bản thân mình, mà đặc biệt đây là gì? Là cái nền tảng đạo hiếu ở trong Phật môn. Thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng là nền tảng đạo hiếu thứ bậc nhất ở trong cửa Phật. Vì Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho hạnh hiếu ở trong nhà Phật. Ngài còn trên cả Mục Kiền Liên cơ. Mục Kiền Liên còn là gì ạ? Còn là học trò kém xa đối với Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát đó là từng là thầy cho gì? Cho vô lượng các đức Phật. Vì á, vô lượng các đức Phật đã được Bồ Tát Địa Tạng cứu độ từ trong địa ngục khổ, mà được làm người, được lên trời và được tu hành, cho đến bây giờ đã thành Phật ở khắp mười phương rồi. Nhưng còn tôn giả Mục Kiền Liên mới phát tâm Bồ Đề, mới chứng được quả vị gì? A-la-hán, là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng được quả vị A-la-hán. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có thọ ký cho rằng á, tôn giả Mục Kiền Liên phải trải qua hằng hà sa số kiếp hành Bồ Tát Đạo theo hầu các đức Phật nữa, khi viên mãn công đức, viên mãn trí tuệ, bây giờ mới được thành Phật. Thọ mạng thì 40 kiếp, chính pháp 40 kiếp, thọ mạng là 40 tiểu kiếp, chính pháp thọ 20 tiểu kiếp và tưởng pháp thọ 20 tiểu kiếp đó. Thế còn Địa Tạng Bồ Tát, ngài còn là gì? Còn là bậc thuộc dạng là sư phụ của tôn giả Mục Kiền Liên rồi. Mà tôn giả Mục Kiền Liên, cái hiếu hạnh của Mục Kiền Liên á, vừa ở trong phạm vi là cứu mẹ của mình là bà Thanh Đề thôi, đúng không? Trong chuẩn bị đến lễ Vu Lan tới đây rồi, mới ở cứu bà mẹ Thanh Đề của mình. Cái lời phát nguyện của tôn giả Mục Kiền Liên còn chưa được sâu như là Địa Tạng Bồ Tát, mà chưa được dài như Bồ Tát Địa Tạng. Tôn giả Mục Kiền Liên mới trên 2500 năm nay thôi. Tôn giả Mục Kiền Liên chính là cái vị tu chứng thần thông đệ nhất của đệ tử Đức Phật đó, Mục Liên tôn giả. Còn Địa Tạng Bồ Tát, ngài đã phát ra đại nguyện trải qua hằng hà sa số vi trần điểm kiếp về trước rồi. Công đức của ngài là lớn lao không thể sánh bằng rồi. Trong quyển thứ 3 của kinh Địa Tạng, tức là trong cái phẩm hạ đó, quyển hạ đó, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã ấn chứng và nói với chúng hội ở trên cung trời Đao Lợi rằng á, Địa Tạng Bồ Tát ngài đã tu chứng được cái gì? Siêu vượt hàng thập địa đẳng giác diệu giác từ hằng hà sa số kiếp trước rồi. Ngài đã ở ngôi vị Bổ Sứ Bồ Tát, tức là một đời thành Phật giống như Quan Âm và Di Lặc bây giờ rồi. Nhưng mà vì sao ngài chưa thành Phật? Vì cái đại nguyện của ngài chính là đây. Ở kiếp này chúng ta thấy ngài nguyện là, có cái đoạn ngài nguyện là: nguyện từ nay trở đi cho đến muôn ức kiếp, hễ có thế giới nào có chúng sinh chịu khổ ở trong ba đường ác và các chỗ tối tăm, thì con còn ở đời để cứu độ hết thảy, khiến cho các chúng đó đều được lên bờ giác. Bấy giờ con mới chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Đấy, chính ở trong đoạn văn kinh này đây, nói về cái nhân địa. Vì sao ngài chưa thành Phật? Ngài ở ngôi Bổ Sứ đã hằng hà sa số kiếp trước rồi, nhưng vì sao chưa thành Phật? vì còn chúng sinh khổ não cho nên Ngài nguyện chưa thành Phật. Muốn ở trong cái tấm thân Bồ Tát để độ cho tất cả chúng sinh thành Phật hết rồi thì Ngài mới thành Phật. Không chỉ độ cho mẹ mình mà còn độ cho tất cả chúng sinh. Vì Ngài thấy rằng tất cả chúng sinh cũng đã có duyên với Ngài. Nhiều đời nhiều kiếp về trước, có người làm mẹ, có người là cha, có người làm vợ, có người là chồng, có người là con, có người là anh, người là chị, người là em, người là họ hàng, thân bằng quyến thuộc, vân vân. Mỗi một đời một kiếp sinh ra lại kết một cái nhân duyên quyến thuộc khác. Cho nên trải qua hằng hà sa số kiếp như vậy thì hằng hà sa số chúng sinh ở nhân gian này chính là quyến thuộc của Ngài. Ngài cứu họ chính là gì? Đem cái tâm để báo hiếu cho, siêu độ cho người thân của mình vậy. Nay chúng ta noi theo cái bản nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta chỉ cần đọc tụng văn kinh và cung kính cúng dường tôn tượng của Ngài bằng gì? Thanh bông hoa quả, những đồ cúng tốt đẹp tùy theo khả năng điều kiện kinh tế của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là nhất tâm tín kính quy y, tức là nương theo Ngài đó. Ngài dạy như thế nào? Ngài dạy chúng ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thì chúng ta cố gắng hàng ngày bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Ngài dạy chúng ta thọ trì đọc tụng kinh này, thì chúng ta hãy cố gắng đọc tụng thọ trì kinh này ít nhất được mỗi ngày một biến. Sau khi xong 21 ngày pháp hội ở đây về, chúng ta nên đọc tụng kinh này ít nhất một ngày được một biến hoặc hai biến, rồi chúng ta niệm Phật. Lấy cái bộ kinh Địa Tạng này là căn bản về đạo hiếu đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chúng ta biết là ở Trung Quốc á, thì họ có cái bản sắc văn hóa riêng của người Trung Quốc khác với người Việt Nam. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư là một vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Ngài lấy cái nền Phật Pháp căn bản dạy họ căn bản đó là gì? Đó là Ngài in rất nhiều cái bộ gọi là Liễu Phàm Tư Huấn. Bộ Liễu Phàm Tư Huấn, bộ Liễu Phàm Tư Huấn chính là dạy về nhân quả. Dạy về nhân quả để cho tín đồ Phật tử ở Trung Hoa Đại Lục là hiểu về Liễu Phàm Tư Huấn. Sau đó mới gì? Mới thọ tam quy, trì ngũ giới, tiến tới là hành thập thiện và niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương cực lạc. Đó. Còn Hòa Thượng Tịnh Không thì Ngài chủ trương là gì? Đối với Phật tử tại gia, cái học và cái hành đầu tiên đó là học đệ tử quy và hành đệ tử quy. Đệ tử quy là do một nhà nho nổi tiếng có đạo đức, đó là Ngài Lý Dục Tú ở Trung Quốc biên soạn ở vào triều đại nhà Thanh thì phải, nhà Minh hay nhà Thanh gì đó, tôi nhớ là trong cái triều đại đó. Thì lấy cái Hòa Thượng Tịnh Không thì chủ trương là người mới học Phật là phải học đệ tử quy. Đệ tử quy thì dạy về gì ạ? Dạy về đạo hiếu, dạy về đạo làm con, dạy từ khi đứa trẻ vừa bi bô biết nói, biết học chữ, đã dạy đệ tử quy rồi thì nó thấm nhuần cái nền tảng đạo hiếu rồi, thì sau này mới truyền tam quy ngũ giới và thập thiện nghiệp đạo cho nó. Đó là cái nền tảng, sau đó thì mới gì? Mới học và nghiên cứu, tu tập và tịnh độ thì chắc chắn sẽ được gì? Được thành công. Nhưng Việt Nam chúng ta không nhất định, Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta không nhất định là phải học, phải bê nguyên văn của Tịnh Tông của Trung Quốc. Vì văn hóa của người Trung Hoa với văn hóa của người Việt Nam chúng ta cũng có những cái khác biệt. Văn hóa của người Việt Nam chúng ta có những cái đặc sắc riêng, đó là gì? Đó chính là cái tục lệ thờ cúng tổ tiên. Vì chúng ta thờ cúng tổ tiên cho nên bây giờ chúng ta còn sống, chúng ta có khởi ra một cái tâm niệm là gì? Chết đi thì sẽ được gì ạ? Sau này sẽ được con cái nó thờ cúng gì? Hết đời này qua đời khác. Chính vì còn sống chúng ta có cái ý niệm chết đi được con cháu nó thờ cúng, và ngày giỗ ngày Tết sẽ được nó thờ cúng, nó cho ăn, nó mời về thắp nhà và nó cho ăn, nó thờ cúng ở nhà, vân vân đó. Cho nên á, vì cái tục lệ đó, vì vậy mà chúng ta rất khó được siêu thoát qua 49 ngày các quý vị ạ. Nếu mà chúng ta tạo nhiều việc ác mà đọa vô trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi, thì ngay trước khi nếu mà vào địa ngục A-tì tội nặng á, ngay trong tích tắc mất thân mà tội nặng thì đã vào địa ngục A-tì rồi. Không phải suy nghĩ, không phải bàn cãi. Muốn ở lại ở ba cái biển nghiệp, biển như trong kinh Địa Tạng gọi là có ba biển nghiệp đó, trải qua 49 ngày để hoạch định tội lỗi đó, nặng thì vào A Tỳ, nhẹ thì vào các ngục khác, nhẹ nữa thì cho lên ngạ quỷ, nhẹ nữa cho lên súc sinh, mà khá khá thì có chút việc thiện nữa thì cho lên làm người, vân vân đó. Khá hơn thì cho lên đường quỷ thần đó. Còn những người mà phúc nhiều á thì mất một cái họ lên quỷ thần hoặc lên làm người luôn, hoặc một ngày hoặc bảy ngày, không cứ, nó không nhất định, nhưng phải qua 49 ngày là nhất định phải đi đầu thai rồi, hoặc phải đi gì, phải đi thọ kiếp sau rồi. Nó đầu thai làm người, làm súc vật hay lên các cõi tốt hơn vân vân thì đó là gì, là đi đầu thai. Còn đi chuyển kiếp, chuyển kiếp nó ở kiếp người này, nhưng mà chuyển gì, làm kiếp ngã quỷ, tức là quỷ đói đó, hay là làm gì vào trong đường tối tăm hơn, đó là địa ngục, thì chỉ có thần thức nó đi thôi. Đó, chỉ thần thức nó đi. Và bây giờ chúng ta thấy do cái nếp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, chúng ta cái suy nghĩ là chết là được thờ cúng, cho nên nó qua 49 ngày chúng ta không đi. Đáng lẽ chúng ta được đi đầu thai nhưng chúng ta không muốn đi, và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta ở lại gì để nhận cái sự cúng dường, vì đây là nhà của mình xây nên, những người ở trong nhà này là vợ của mình này, là con của mình, người trong nhà là chồng của mình, là con của mình, là cháu của mình mà, vân vân. Thậm chí người chết trẻ thì bảo người ở trong cái nhà này là cha của mình, là mẹ mình, chắc chắn những người này sẽ cúng mình và cho mình ăn hàng ngày. Vì vậy mà qua sang ngày 49, cái thân trung ấm nó không sinh ra một cái tâm thân thứ 8 nữa, mà chỉ đến hết thân thứ 7, 7, 49 ngày mà, thì đến thân thứ 7 và cái thân trung ấm nó diệt đi, thì bắt buộc nó phải có một cái chỗ nó nương vào, thần thức nó phải có một chỗ nương vào, và lúc đó nó hiện ra. Ở trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích là khi đó nó hiện ra, nếu như ở trong cái ngôi mộ đó thì nó thấy cái ngôi mộ nó phát sáng, và nó thấy toàn bộ cái khung cảnh ngôi nhà và cha mẹ người thân của nó ở trong ngôi mộ đó, và gì, nó liền bước vào, bước vào một cái và cái thần thức thân trung ấm nó vụt tắt và hiện lại cái tấm thân gì, tấm thân quỷ thần. Nó cảm thấy khi nó chết, trước khi nó chết thân nó như thế nào, thì bây giờ nó cảm thấy thân của nó ở trong ngôi mộ kia cũng y như thế. Nó chết năm 20 tuổi thì cái thân của nó cảm thấy là gì, nó cũng đang khỏe mạnh như đang còn tuổi 20. Nó chết khi 80 tuổi, già già còng còng nằm rên khừ khừ, thì bây giờ nó cảm thấy nó cũng đang già còng còng nằm rên khừ khừ ở trong ngôi mộ lúc 80 tuổi vậy. Cho nên đó mình gọi là gì, ở thế gian chúng ta gọi là ma. Trong kinh Phật gọi là gì, là cô hồn ngạ quỷ. Nguyễn Trãi có cái bài tế gì, thập loại cô hồn, gọi là gì, thập loại chúng sinh. Thập loại tức là có 10 loại cô hồn ở trong gì, ở trong cái đường âm á, ở bên dưới chúng ta đó, dưới đường âm có 10 loại cô hồn à. Theo Nguyễn Trãi là có 10 loại cô hồn đấy, thế cho nên mới có một cái bài tế là tế thập loại cô hồn. Còn văn cung cháo của chúng ta hàng ngày là gì, thập nhị loại cô hồn, tức là 12 loại cơ. Thập nhị loại cô hồn thì trong đó có cả gì, hai cái đường đó là lì mì võng lượng, tức là quỷ thần đó, thêm các loại đó vào thành 12 đó. Vì là khi còn sống chúng ta cứ mong ngóng như thế, cho nên sau khi chết đi 49 ngày phần đa số là gì, không được đi siêu thoát được, mà quay về thành một cái thế giới gì, ở dưới quái âm như thế. Nay chúng ta là người con Phật xuất gia hoặc tại gia, chúng ta hiểu Phật theo cái văn hóa truyền thống Việt Nam chúng ta nó có khác, cho nên á, chúng ta cũng không cứ là phải lấy Đệ Tử Quy để làm nền tảng hướng dẫn cho vào đạo, không cứ là phải lấy là cái quyển sách mà Ngài Ấn Quang Đại Sư truyền bá, là cái quyển mà Liễu Phàm Tư Huấn đó, để dẫn họ vào đạo. Đấy chỉ là sách tham khảo, mà tôi đã quyết định mà tăng ni Phật tử trong đạo tràng tỉnh Tông Hội Việt Nam, chúng ta sẽ lấy chính cái bộ kinh Địa Tạng này là nền tảng để cho chúng ta vào đạo. Vì Địa Tạng Bồ Tát, Ngài được Đức Phật Thích Ca phó chúc cho là trông nom và cứu giúp tất cả chúng sinh khổ ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này.
Nay chúng ta không phải học theo một ông nào cả, chúng ta học theo chính gì? Địa Tạng Bồ Tát. Bồ Tát, Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát là cái tấm gương đại hiếu. Vậy chúng ta nay gì? Noi cái tấm gương của Ngài, chỉ cần trì tụng kinh của Ngài, kinh văn của Ngài, và gì? Chúng ta cầu nguyện sẽ tất gì? Tất Ngài sẽ cảm và Ngài sẽ ứng, và sẽ độ thoát cho gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta. Gieo cái duyên lành để cho Bồ Tát đắc độ cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta trước. Chúng ta tác động, khi chúng ta đến đây đọc kinh niệm Phật là chúng ta đã tác động đến gì? Đến cái sóng âm của chúng ta đã tác động đến với gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta rồi đấy. Ở dưới đó họ đói họ khổ. Trước đây khi họ chưa vào đó, trong vòng khoảng 49 ngày trở lại, họ nghĩ là ngày nào cũng được con cháu gia đình cúng. Nhưng chúng ta biết là ngày nào cũng có cúng không? Có đâu. Thậm chí chúng ta biết là có nhà nó bỏ gì? Nó bỏ đến gì? Ngày lễ, ngày Tết thì nó mới thắp hương, ngày giỗ nó mới thắp hương. Có những đứa con mà nó bất hiếu, những đứa cháu mà bất hiếu á, thậm chí ngày giỗ, ngày Tết nó cũng bỏ luôn. Ngày Tết thì nó đi vui chơi, ngày giỗ thì nó chả nhớ nữa. Nó cũng bỏ mốc, bỏ meo ra, nó có mang cái gì đến ban thờ nó cúng đâu. Mà tâm của nó không khởi niệm cúng thì làm sao mà cái vong kia nhận được, các cụ tổ tiên chúng ta tiếp nhận được. Cho nên về mà nhìn thấy cái gì nó hương lạnh khói tàn, ban thờ thì mạng nhện răng đầy ra, bát hương thì mốc meo. Cho nên là buồn tủi mà khóc lóc, gạt nước mắt, gạt lệ mà quay về cái ngôi mộ của mình vậy. Đói thì lại lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Cho nên mới gọi là gì? Mới gọi là cô hồn ngạ quỷ, đầu đường xó chợ nơi nơi đều có cả là như thế. Cô hồn ngạ quỷ đó là ai? Đó chính là có cả người thân của chúng ta ở trong đó, kém phúc ở trong đó đó. Đó. Đấy cho nên chúng ta mới thấy rằng bộ kinh Địa Tạng này chính là cái nền tảng. Tôi đã quyết định rồi, cái nền là cái nền tảng cho đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta, làm cửa ngõ để vào đạo, là một cái pháp môn báo hiếu thù thắng nhất. Chúng ta biết là nếu mà chúng ta đem truyền kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ cho những người mới vào đạo, chưa hiểu đạo, bảo họ tụng đi, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đi, họ lắc đầu, họ bảo làm gì mà vãng sinh, cuộc sống này đang khổ cực, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, đòi vãng sinh, vân vân, họ không tiếp nhận. Nhưng bây giờ đọc tụng kinh Địa Tạng này giống là gì? Họ đang kêu khổ, đang kêu đói, chúng ta mang gì? Họ kêu đói, chúng ta mang thức ăn cho họ ăn. Họ kêu khổ, chúng ta mang tiền bạc đến để giúp đỡ họ, và dần dần thì dẫn họ vào đạo, thì đương nhiên chúng ta thành công. Ở dưới quay âm bây giờ nó đang hàng ngày bị tra khảo, bị đói khát, chúng ta thọ trì kinh Địa Tạng và Bồ Tát Địa Tạng gì, đến thuyết pháp đến tận nơi, vào tận trong địa ngục khổ thuyết pháp cho họ nghe, đem thức ăn đến để đưa cho họ ăn, mang thức uống đến để trao cho họ uống, đem quần áo mặc đến để đưa cho họ mặc. Và Diêm Vương nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát liền phải cung kính lễ bái. Khi mà Bồ Tát Địa Tạng đến bảo rằng ấy, cái trường hợp này nó ăn năn hối cải rồi, ông xem thế nào, giảm bớt án đi cho nó, giảm bớt cái tội hình phạt đi cho nó. Trước đây thì dùng gì? Trước đây thì dùng đến nhiều cái hành hình đến nhiều lần một ngày, thì bây giờ thôi giảm bớt đi, một ngày còn một vài lần thôi. Lần sau tôi đến thuyết pháp mà nó nghe, nó chăm chú nó nghe, nó thực sự ăn năn sám hối, tôi biết được mà, Ngài cũng biết được mà, Ngài cũng có thần thông, Ngài cũng biết mà, Ngài cũng không phải là một vị Diêm Vương bình thường, Ngài cũng là Bồ Tát, vì là muốn cứu độ chúng sinh cho nên mới thị hiện vào đây, để mong muốn cho thì những chúng sinh những ở trong địa ngục này nó biết ăn năn hối cải. Tâm nguyện của tôi cũng như tâm nguyện của Ngài, đứa nào mà nó ăn năn hối cải thì Ngài sớm tha cho nó, thì đương nhiên là Diêm Vương sẽ hoan hỷ thôi. Địa Tạng Bồ Tát mà nói như vậy, Diêm Vương làm sao chối được. Cho nên á, giảm án xuống, khoan hồng cho nó. Và khi mà nó được giảm án, được khoan hồng và nó được thoát ra, thì đó là gì? Chúng ta thành công trong việc báo hiếu đầu tiên, đó là giúp cho người thân thoát ra. Giống như Quang Mục vậy, cung kính cúng dường tôn tượng của Đức gì? Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đem bán những đồ vật dụng cần dùng của bản thân đi, những đồ yêu thích của bản thân của mình trước đây đem bán đổi lấy tiền tô đắp hình tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Lấy công đức đã hồi hướng cho mẹ, cho nên mẹ từ địa ngục khổ mới được sinh lên, lên đi làm người hầu gái. Địa Tạng Bồ Tát làm được như vậy, tại sao chúng ta không làm được? Làm được. Địa Tạng Bồ Tát nương vào Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai để làm việc đó, còn ta thì nương vào Địa Tạng Bồ Tát để làm việc đó. Và Địa Tạng Bồ Tát sau khi được Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai cứu mẹ mình thì ngài rất cảm động và ngài phát nguyện trước Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai rằng: con nguyện sẽ đời đời kiếp kiếp còn chúng sinh khổ, bất cứ ở thế giới nào, nơi đâu có chúng sinh khổ, con sẽ dùng vô lượng vô biên thân hình để vào nơi đó để cứu độ chúng đó, khiến cho họ dần dần đều được thoát khổ. Cho nên nay chúng ta lại nương vào Địa Tạng Bồ Tát. Cách nương vào tốt nhất đó là chúng ta đem đọc tụng truyền bá kinh này, dạy người đọc tụng và truyền bá kinh này, để cho con người ta trong kinh này á, không có chỉ về biết về đường, không chỉ là một tấm gương hiếu thảo lớn. Địa Tạng Bồ Tát là những là tấm gương hiếu thảo lớn cho chúng ta noi học, mà trong kinh này còn có rất là đầy đủ những triết lý sâu xa của nhà Phật ở trong này. Những cái giáo lý sâu xa của nhà Phật trong này đều có, từ nông cho đến cạn, từ dạy về hạnh hiếu cho đến gì, cho đến cái hạnh viễn ly giải thoát, về nhân quả trong này cũng có. Chúng ta thì thấy cái nhân của mẹ Quang Mục do hai cái nghiệp ác căn bản, đó là sát sinh và chửi mắng, cho nên sau khi mất đi đọa địa ngục, đó là nhân quả gì nữa. Sau khi được con cái của mình làm việc thiện để cứu thì từ đó mà được thoát khổ sinh lại làm người, đó chẳng là nhân quả thì còn gì nữa. Cho nên trong giáo lý của kinh Địa Tạng là đầy đủ, không có phải đi học đọc sách nhiều. Chúng ta cứ nhất tâm trì tụng này, một bộ kinh này trì tụng, ngày nào cũng trì tụng, thì chúng ta dần dần sẽ hiểu được cái nghĩa lý thâm sâu ở trong kinh này. Và một bộ kinh này thôi, chỉ cần một bộ kinh này và một câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi, chúng ta phát nguyện vãng sinh Tây Phương có được không?
Được.
Vì sao? Vì Địa Tạng Bồ Tát nói rằng ai đọc tụng thọ trì kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật và các vị Bồ Tát trong kinh này nói rằng ai đọc tụng kinh này và đỉnh lễ chiêm bái cũng dạng tôn tưởng của Bồ Tát Địa Tạng, muốn sinh về các thế giới thanh tịnh của mười phương chư Phật thì đều được như nguyện, chỉ cần chúng ta chọn thế giới nào thôi. Nếu chúng ta đọc tụng kinh này mà phát nguyện sinh về cõi tịnh lưu ly của Đức Dược Sư cũng được. Chỉ cần chúng ta nguyện là nguyện sau khi con hết vỏ báo thân này, nguyện là gì? Đức Phật Dược Sư lưu ly tiếp nhận con, nguyện là Bồ Tát Địa Tạng sẽ dẫn con về thế giới đó, Địa Tạng Bồ Tát sẽ dẫn chúng ta tới tận nơi trao cho Đức Phật Dược Sư. Đây này, có một chúng sinh ở thế giới Sa Bà này, nó muốn sinh về thế giới ngài, muốn bái ngài để làm thầy để học đạo, xin là ngài từ bi hoan hỷ tiếp nhận. Đối trước Đức Phật Dược Sư Địa Tạng Bồ Tát nói như thế, chắc chắn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai không thể từ chối được. Và đối với cảnh thánh Tây Phương Đức Tử Phụ A Di Đà cũng vậy, nếu chúng ta tụng kinh Địa Tạng mà mong muốn phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn chúng ta sẽ được. Vì chúng ta thì đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng là chúng ta đã gieo trồng được vô lượng công đức, vô lượng nhân duyên và vô lượng phúc báo. Vì vậy lấy công đức, vô lượng phúc đức, nhân duyên phúc báo đó để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ nữa, phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc nữa, chắc chắn chúng ta thì sẽ được như nguyện. Cho nên một bộ kinh này chúng ta thọ trì hàng ngày cũng đã được toại nguyện một đời cầu mong thoát ly sinh tử rồi. Đó. Lại được báo đáp được thâm ân của ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp noi theo gương hiếu hạnh của Quang Mục Bồ Tát, tức là tiền thân của Địa Tạng đó. Đó. Trong văn kinh chúng ta thấy sau khi vừa phát lời nguyện xong, lời nguyện vừa dứt xong đó, thì liền nghe thấy trên hư không Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai lớn tiếng mà bảo rằng: này con Quang Mục ơi, con thật có lòng từ, lòng bi mẫn của con duy Như Lai biết được. Con vì mẹ tha thiết mà phát đại thệ nguyện độ cho khắp chúng sinh đồng thành ngôi chính giác. Vì đại nguyện của con mà mẹ con thoát khổ. Hết 13 năm nữa mẹ con bỏ báo thân, được sinh dòng Phạm Chí, thọ lâu cả trăm tuổi, hết báo thân đó rồi, được sinh cõi vô ưu, thọ mệnh vô cùng tận, trải hằng hà xa kiếp, rồi tu đến thành Phật, độ hết thảy chúng sinh. Đó, ở đây gọi là gì? Bài kệ này thuộc gọi là gì? Trùng tụng. Trùng tụng tức là gì? Là tụng lặp lại cái gì? Cái vần văn trường hàng trước, cho nên gọi là trùng tụng. Ở trong kinh Phật đó, thì chúng ta thường nghe thấy là các nhà học giả, các bậc tổ sư, cũng như ở trong kinh điển của Đức Phật, từ xưa thường nói là gì? Trong kinh Phật đó thường là Đức Phật thuyết là gì? Có 12 bộ kinh. Trong nhà Phật đó thường chia tất cả một đời thuyết giáo của Đức Phật thành 12 bộ kinh. Thế nào gọi là 12 bộ kinh? Bộ thứ nhất thì được gọi là gì? Là Tu Đa La. Tu Đa La ở đây được dịch và được hiểu là gì? Là khế kinh. Đã, khế kinh tức là cái là những cái lối văn xuôi, những bài pháp được Đức Phật thuyết theo kiểu theo lối văn xuôi thì gọi là khế kinh. Thứ hai, bộ thứ hai thì gọi là kỳ dạ, được Đức Phật tuyên thuyết bằng cái lối văn gì ạ? Được thuyết theo cái lối văn là từ cú và văn biển ngẫu, có cái tính là mang cái tính là văn chương. Văn biển ngẫu tức là cái câu trước nó cứ đuổi câu sau, câu trước nó đuổi câu sau, nó cứ đuổi nhau như mình thì gọi là cái thể thơ văn lục bát ấy. À, thể thơ lục bát ấy, như truyện Kiều của Nguyễn Du ấy, kiểu như thế. À, thứ ba gọi là Hòa Già La Na. Hòa Già La Na là phiên âm tiếng Phạm, tiếng Việt Nam chúng ta thì dịch là Thọ Ký. Thọ Ký nghĩa là bộ kinh này, những bộ kinh này là Đức Phật dành để thọ ký cho các hàng Bồ Tát và thanh văn thành Phật. À, gọi là Thọ Ký. Bộ kinh thứ tư, gọi thập 12 bộ kinh mà bộ thứ tư á gọi là Già Đà. Già Đà thì dịch là gì? Là phúng tụng. Phúng tụng. Nghĩa là cái những cái bài kinh này Đức Phật không thuyết lại cái lối văn trường hàng, mà chỉ có những bài kệ mà thôi. Nghĩa là gì? Chỉ có cái bài kệ như là kinh Pháp Cú ấy. Kinh Pháp Cú tức là chỉ có bài kệ, không có gì, không có thuyết những cái văn trường hàng, tức là cái văn nó nối đuôi nhau á, thuyết một bài pháp nối nhau dằng dặc á, thì đó là văn trường hàng. Trường là dài, hàng tức là gì? Hàng lối, cứ thuyết từ đầu đến cuối, nó có đầu có đuôi, có đoạn, có mở đề, có giải thích và có kết luận đó. Đấy gọi là lối văn trường hàng. Còn này lối văn phúng tụng này là chỉ có những bài kệ thôi. Bắt đầu vào một cái là nói những bài kệ như là kệ kinh Pháp Cú vân vân chẳng hạn. Thứ năm là Ưu Đà Na. Dịch là tự thuyết. Tự thuyết. Tự thuyết ở đây có nghĩa là gì? Được xếp là những bộ kinh gọi là thuộc vô vấn tự thuyết. Ví dụ chúng ta trong kinh ba bộ kinh của Tịnh Độ Tông của chúng ta có bộ nào gọi là bộ kinh thuộc vào hàng thứ năm là Ưu Đà Na tự thuyết này không? Nhớ xem, đó là chính Phật thuyết A Di Đà Kinh. Bộ Phật thuyết A Di Đà Kinh có ai hỏi không? Không có ai hỏi, không ai biết để hỏi. Kể cả như trí tuệ như Tôn Giả Xá Lợi Phất cũng không biết để hỏi. Thần thông như Tôn Giả Mục Kiền Liên cũng không nhìn thấy được. Cho nên Đức Phật mới phải cho nhóm họp chúng lại, vì thấy cái pháp môn Tịnh Độ là thù thắng. Trong thời mạt pháp, thời chính pháp người tu sẽ được vãng sinh, thời mạt pháp thì người tu sẽ được đới nghiệp vãng sinh, sẽ lợi lạc vô cùng. Cho nên Đức Phật mới gọi các đệ tử của mình lại, lấy Tôn Giả Xá Lợi Phất là người đệ tử thanh văn trí tuệ bậc nhất của mình mà bảo, mà dạy bộ kinh A Di Đà. Và bộ kinh đó thuộc về được xếp vào bộ kinh là vô vấn tự thuyết, tiếng Phạm là Ưu Đà Na, dịch là tự thuyết đó. Đó, tức là không ai hỏi mà tự ngài nói ra, đó gọi là Ưu Đà Na kinh. Bộ thứ sáu là bộ gì? Ni Đà Na, dịch là gì? Nhân duyên, dịch là nhân duyên. Những bộ kinh mà nói về các nhân duyên hóa độ chúng sinh của Phật, của Bồ Tát đó, kể về những cái nhân duyên hóa độ của Phật Bồ Tát, nói về kiếp trước kiếp sau của ngài vì nhân duyên mà đắc độ á, thì đó gọi là ni đà na, tức là về nhân duyên. Thứ bảy là anabana, dịch là gì, là thí dụ. Ví dụ ở trong kinh á, trong kinh Tam Tạng Thánh Điển nhà Phật đã có bộ kinh gọi là kinh thí dụ hay là kinh bách dụ, tức là lấy gì, lấy những cái thí dụ để thuyết kinh, như là thấy thí dụ của bước chân voi để thí dụ cho pháp tứ đế, lấy thí dụ của cái kinh về muối, ngài thuyết về gì, nước bẩn, nước biển là mặn, và gì, biển, nước biển mặn cho nên có chất muối, ngài lấy cái chất đó, sau rồi ngài lại từ cái thí dụ đó ngài mới thuyết ra tu tập phải như thế nào, vân vân đó. Đấy, các vị muốn hiểu được kinh thí dụ như thế nào, về tìm đọc kinh bách dụ. Kinh bách dụ tức là 100 bài kinh Đức Phật thuyết về pháp thí dụ. À, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có một phẩm là gì, có thí dụ đó, nói về các pháp thí dụ đó. À, nói về thí dụ như là gì, nhà lửa đó, ngôi nhà lửa đó cũng là pháp thí dụ. À, rồi thí dụ gì, Đức Phật như ông thầy gì, như ông thầy Lương Y đó, chúng sinh như đứa con bỏ cha ra đi đó, nay 50 năm mới tìm về đó, vân vân. Đấy chính là pháp thí dụ ở trong kinh Pháp Liên Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa. Thứ tám là y đế mục đà gia, dịch là bản sự. Bản sự có nghĩa là nói về nhân tu của Bồ Tát hạnh, nhân tu hạnh Bồ Tát của các chư Phật đã thành, nhân tu hạnh Bồ Tát của các chư Phật đã thành và nhân tu hạnh Bồ Tát của các chư Phật sẽ thành. Đó, đây gọi là nói về cái nhân tu của chư Phật ba đời, quá khứ đã diệt độ, hiện tại đang thành Phật và vị lai chưa thành Phật. Ngài nói về những cái bài kinh đó. Bộ thứ 9 là bộ gì? Xà Đà Gia, dịch là bản sinh. Nghĩa là nói lại công hạnh của các đức Phật quá khứ. Đấy, ví dụ như là trong kinh này, trong kinh Địa Tạng này mà cái phẩm mà nói về gì? Phẩm nói về quang mục này mà có gì? Có Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai đó, và những phẩm trước có Đức Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai vân vân đó. Đấy, thì trong kinh này những cái đoạn như thế thì được gì? Được xếp vào gọi là Xà Đà Na, tức là bản sinh, nói về nhân tu của các đức Phật quá khứ. Thứ 10 là Tỳ Phật Lược, có nghĩa là quảng thuyết, dịch là quảng thuyết. Quảng thuyết ví dụ như kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Nhã, đó gọi là quảng thuyết, tức là thuyết phổ, thuyết rộng ra, phổ cập nhiều các pháp môn khác, gọi là quảng thuyết. Quảng tức là rộng, thuyết tức là nói, quảng thuyết tức là rộng nói về các pháp môn tu tập như kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Nhã vân vân chẳng hạn, hay Diệu Pháp Liên Hoa vân vân, đều gọi là quảng thuyết. Thứ 11 là A Phù Đà Đạt Ma, dịch là vị tằng hữu. Vị tằng hữu có nghĩa là chưa từng có ở trên đời, việc đấy chỉ có một lần duy nhất xảy ra thôi, không có việc thứ hai, đó gọi là vị tằng hữu. Kinh Phật thuyết vị tằng hữu, có một bộ kinh như thế, trong đó có rất nhiều những bài kinh, mỗi một bài kể về một câu chuyện về tiền thân của Đức Phật Thích Ca và các vị, các đức Phật và các vị Bồ Tát, nhân tu của các ngài ở đời trước, chưa bao giờ có một câu chuyện này lặp lại y như thế hay tương tự như thế, cũng chưa có, cho nên đó gọi là vị tằng hữu, tức là chưa bao giờ có cái việc như thế xảy ra lần thứ hai ở trên cuộc đời này, cho nên gọi là vị tằng hữu, tức là chưa từng có, chỉ có một duy nhất một lần, kể cả các đức Phật kia cũng chỉ có làm một lần và các đức Phật khác cũng không làm lại cái điều đó, cho nên gọi là kinh vị tằng hữu. Có bộ kinh đó, chúng ta về có thể tìm đọc kinh vị tằng hữu, nó dày khoảng độ hơn 100 trang. À, 12 là Ưu Bà Đề Xá, dịch là luận nghị. À, dịch là luận nghị. Cái kinh này á, thường là gì, là làm sáng tỏ nghị luận, làm sáng tỏ các pháp, làm sáng tỏ các pháp trước đây mà Đức Phật thuyết trước đây, thuyết các bài pháp mà mọi người chưa được sáng tỏ lắm, thì bây giờ Đức Phật mở rộng ra, và cùng với các đệ tử nữa chẳng hạn, đệ tử hỏi Đức Phật đáp, hoặc đệ tử với đệ tử tranh luận với nhau, được Đức Phật cầm trịch và ấn chứng cho cái nói như thế là đúng, hỏi như thế là được. Ví dụ như kinh Đại Bát Nhã chẳng hạn. À, kinh Đại Bát Nhã là có rất nhiều những người tuyên thuyết, hay là kinh Địa Tạng này cũng có thể một phần cũng được xếp vào luận nghị này. Vì trong kinh này có những lúc các vị quỷ thần đứng lên hỏi, Phật trả lời, các vị Bồ Tát đứng lên hỏi, Phật trả lời, hoặc là có những vị quỷ thần hỏi, Bồ Tát Địa Tạng trả lời, vân vân đó. Đấy gọi là gì? Gọi là cũng xếp cái phần đó vào phần luận nghị được. Cho nên tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật, nhất là tạng kinh đó, thì được xếp vào gì? Không ra ngoài 12 bộ kinh này, đó, 12 phần giáo này. Đó. Cho nên đó, ở đây chúng ta mới thấy là qua cái đoạn văn kinh này thì Đức Phật sau khi mà vừa phát nguyện xong cái Bồ Tát Địa Tạng vừa phát nguyện xong á, thì liền nghe thấy ở trên hư không Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai lớn tiếng mà bảo rằng á, này con Quang Mục ơi, tức là đoạn này gọi là văn thể, gọi thể văn là gì? Trùng tụng, trùng tụng, tức là lặp lại cái ý của đoạn văn trường hàng trước, gọi là trùng tụng, thuyết ra những bài kệ. Mà chúng ta đọc những bài kệ thì cái cách đọc tụng của chúng ta nó cũng khác đi một chút, để cho nó cho chúng ta có một cái gì đó nó thay đổi cái về giọng đọc là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta cũng thì cái tâm thức của chúng ta thay đổi giọng đọc, chúng ta thấy nó cũng vui. Có khi đang buồn ngủ đọc đến cái đoạn trùng tụng này chúng ta hết buồn ngủ ngay, đang đọc cứ đều. Ví dụ như đọc là lời nguyện vừa rửa xong liên nghe trên người không được thanh tinh Liên Hoa Mục Như Lai lớn tiếng mà bảo rằng, nó đang đều đều như thế, tự nhiên chúng ta lại lên cao hơn. Này con Quang Mục ơi, con thân có lòng từ, lòng bi mẫn của con vì Như Lai biết được. Đấy chẳng hạn, chúng ta nghe nó thay đổi như vậy. Tâm chúng ta gì? Đang buồn ngủ đến cái đoạn đó chúng ta giật mình, chúng ta chớp chớp một cái, chúng ta gì? Chúng ta đọc theo mọi người được ngay. Đó, thay đổi đi. Đó, cái cách trùng tụng nó như thế. Cho nên cái lúc đọc, cái cách đọc tụng của Việt Nam chúng ta trước đây là đọc đến cái đoạn trùng tụng cũng nguyên như thế. Nhưng mà khi chúng tôi thấy là nghiên cứu kỹ, chúng tôi thấy cái cách đọc tụng này duy nhất ở Việt Nam chúng ta, duy nhất ở đạo tràng Tịnh Tông Học Hội chúng ta, Việt Nam chúng ta mới có cách đọc như vậy. Kể cả ở bên Trung Quốc, Phật giáo Trung Quốc họ cũng không đọc như thế đâu. Ở đây là chúng tôi gì ạ? Chúng tôi, ngày xưa chúng tôi cũng học về, biết về âm nhạc một chút mà. Cho nên là kết hợp giữa âm nhạc vào gì? Vào trong cách đọc tụng này để cho mọi người vui, mọi người tỉnh táo và mọi người nhất tâm. Đọc kinh là phải vui, phải tỉnh táo và phải nhất tâm. Còn đọc kinh mà không vui á, cứ ảo não là đọc kinh mà không tỉnh táo á, cứ được một tí thì lại gì? Lại gật thế này á, thì mới choàng ra mới. Mới đi dở xem mọi người đã đọc đến đâu rồi á, lại lật trang này á, thế là không tỉnh táo. Đọc kinh mà không tỉnh táo thì tâm có an không? Không, tâm không an. Tâm nó tán loạn lắm. Cho nên nó thay đổi, thỉnh thoảng nó thay đổi cách đọc đi. À, chúng ta thấy là đây là một cái mà, cái này phải nói thật là do chúng tôi thì nghiên cứu, chắt lọc từ mỗi chỗ thì kết lại thành một bài tụng kinh hoàn chỉnh như thế này đấy, chứ không phải tự nó có đâu. Chứ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới của Hòa Thượng cũng không tụng như thế này đâu. Đây là cách đọc tụng mà chúng tôi thì kết hợp giữa cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội với cái mà chúng tôi cũng phải suy nghĩ ra để nó ra được một cách đọc tụng hoàn chỉnh này cho chúng ta đọc tụng đó. Cho nên ở đây qua cái bài trùng tụng này, Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai khen ngợi rằng là, này con Quang Mục ơi, con thật có lòng từ, lòng bi mẫn của con duy Như Lai biết được. Đó, cho nên đây là một cái gì? Cái sự tán thán và khen ngợi, động viên của người trên đối với gì ạ? Đối với người dưới. Lắm khi là gì? Lắm khi chư Phật cũng phải khen các vị Bồ Tát, các đệ tử của mình, để các đệ tử của mình hoan hỷ để dấn thân hành đạo chứ. Và tôi cũng thế. Lắm khi sư phụ cũng gì? Cũng phải khen mình một câu để mình gì? Để mình dấn thân hành đạo, mình vượt qua những khó khăn. Lắm khi ra sư phụ cũng phải khen mình bảo á, đấy, con hơn cha nhà có phúc. Đối trước các Phật tử sư phụ thì không khen đâu. Nhưng mà sau khi không có mình ở đó thì sư phụ lại, ai hỏi về mình sư phụ lại bảo cái thằng đấy nó dân tộc mà nó kinh lắm, một thằng thổ nó mổ 10 thằng kinh. Cụ bảo thế. Mà câu này á là ngày xưa là đầu tiên là Hòa Thượng Tứ nói đấy. Hòa Thượng Thanh Tứ ngày xưa là hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam của chúng tôi ấy, Thì ngồi nói chuyện thì thỉnh thoảng là cái lúc ra chơi á, hoặc cái lúc mà ngồi nghỉ, hòa thượng cứ hay ra ở chỗ cái cổng bảo vệ á, hòa thượng ngồi đấy. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng hay ra đấy để hỏi chuyện, để hầu hòa thượng. Thế hòa thượng mới hỏi. Hòa thượng cứ hỏi, hòa thượng hay quý người hòa thượng cứ hỏi, ông ở đâu, hay là thầy kia ở đâu, quê ở đâu, nhà bao nhiêu anh em, xuất gia như thế nào, vì sao mà xuất gia, vân vân đó. Hòa thượng cứ hay hỏi như thế. Thì lắm khi có một lần tôi ngồi đấy với cả 7-8 anh em với là các thầy ni ở đấy, phải đến hơn chục người. Ngồi quay quần với hòa thượng mới hỏi hết người này đến người nọ, xong hòa thượng hỏi đến tôi. Thế tôi mới bảo rằng bạch hòa thượng, con ở trong Kim Bôi Hòa Bình. Thế cụ mới tròn mắt lên, cụ bảo cái gì? Bảo con ở Kim Bôi Hòa Bình. Thế bảo Kim Bôi là người ở ngoài xuôi hay là người dân tộc? Thế tôi mới bảo bạch hòa thượng, con là người dân tộc. Thế cụ lại không tin nữa, cụ bảo là cái gì, cụ mày là người dân tộc? Các bảo bạch hòa thượng, vâng con người dân tộc. Bảo dân tộc gì? Bảo con trong tộc Kinh. À xin lỗi, dân tộc Mường. Bảo con dân tộc Mường. Thế cụ bảo dân tộc Mường mà không biết đi tu á? Bảo vâng bạch hòa thượng. Thế xong hòa thượng mới bảo là thế thì từ khi tôi xuất gia đến bây giờ, từ khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến bây giờ, thế thì chú là cái người đầu tiên dân tộc Kinh, dân tộc Mường xuất gia ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc này. Vì hòa thượng là phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội mà quản các tỉnh khu phía Bắc mà, 28 tỉnh thành khu phía Bắc là hòa thượng phụ trách. Thì hòa thượng là phó chủ tịch thường trực, đương nhiên hòa thượng biết rõ là có dân tộc thiểu số xuất gia chưa. Thì tính đến năm 1981 thì dân tộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới thống nhất. Thì bắt đầu hòa thượng từ quản lý Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981. Nhưng cho đến năm 1994 thì tôi là người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong giáo hội. Và hòa thượng mới bảo là vậy thì chú là người đầu tiên, người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc này. Đó. Và hòa thượng bảo thôi cố gắng lên. Hòa thượng còn bảo, tôi nhớ rõ là hòa thượng bảo tôi á, thôi cố gắng. Dân tộc Mường ấy, ở trên Hòa Bình với các tỉnh miền núi, dân tộc Mường cũng nhiều lắm. Thế chú là người đầu tiên xuất gia trong giáo hội, sau này cố gắng học hành đi, để mà sau này đem Phật Pháp về trên dân tộc của nhà chú. Trên đấy họ còn u mê lắm, họ chưa biết gì cả. Thậm chí cụ nói là cả mấy ông chính quyền cũng thế, họ còn mê lắm. Họ coi Phật giáo của chúng ta như là một cái người để gieo rắc một cái gì đó, làm cho mê mẩn dân chúng để họ không lãnh đạo được ấy. Cho nên trên dân tộc của chú còn mê. Cụ thì cụ dám nói như thế, vì sao? Vì cụ là đại biểu quốc hội. Mà cụ lạ gì đâu, đi họp với mấy ông bí thư tỉnh ủy ở các vùng xa còn phải ngồi đằng sau cụ chán. Cụ là đại biểu quốc hội, nhưng mà không phải đại biểu bình thường. Cụ đại biểu cho tôn giáo, mà đặc biệt là cụ ngày xưa cũng là một gì ạ? Một chiến sĩ cách mạng, một chiến sĩ biệt động. Ngày đầu cụ không phải vì mục đích xuất gia đâu, mà ngày đầu tiên là mục đích của cụ là gì? Cạo tóc vào nương trong cửa Phật để giấu mình để hoạt động cách mạng đó. Để cụ chuyên đi đưa thư gọi là bộ đội giao liên mà. Cụ là bên công an, nhưng mà công an về mảng liên lạc. Hàng ngày thì đi khất thực và đi ra cái gì, ra cái thư viện Đông Dương của Pháp để đọc sách. Hòa thượng Tứ mà hòa thượng Kim Cương Tử á, hàng ngày cứ ra đấy ngồi từ sáng đến trưa, trưa trên dối đọc sách. Bảo là lấy cái cớ là vào đó để nghiên cứu Phật học. Vì ngày xưa sách về chỉ vào trong cái hội, vào trong cái chỗ cái đời hòa thượng nói cái nhà gì, nhưng mà nói nó nôm na là cái thư viện á, về ở chỗ cái vào cái thư viện đó thì mới có cái sách đó, chứ còn ở ngoài là tuyệt nhiên không có. Thế vào thư viện nó ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, chiều đến tối, chỉ có như thế thôi. Ra nó ngồi đọc để làm gì? Ngồi đọc ở đó là một phần, nhưng mà quan trọng nhất là nghe ngóng cái tin tức, xem bên Pháp bên nó chuẩn bị hoạt động cái gì, nó mang bao nhiêu quân sang Việt Nam, bao nhiêu mang vũ khí sang Việt Nam, tới đây thì nó gì, nó đánh trận như thế nào, nó đánh ở đâu trước, rồi để xem đây, rồi lại về lại viết thư đem giao báo cho bên cán bộ, bên chỉ huy của mình ở hậu tuyến, rồi đưa ra cái chiến lược tác chiến để chống giặc như thế nào, vân vân, như thế mình mới giải phóng được. Đấy. Ngày đầu tiên là hòa thượng với mục đích là xuất gia vào cửa chùa như thế. Nhưng mà sau này khi mà giải phóng một cái thì hòa thượng thấy là gì? Giáo pháp của Đức Phật là thuần tịnh thuần thiện. Bây giờ đất nước giải phóng rồi thì mình gì? Mình cũng không về nữa, mình ở lại mình tu luôn trong cửa Phật. Cho nên cả hòa thượng Kim Cương Tử và hòa thượng Thanh Tứ đều xuất phát từ một gì? Một quân nhân. Từ một quân nhân, cả hai cụ đều gì? Đều ở bên an ninh mà chuyển sang để sau này để làm công tác. Nương vào đó làm công tác giống như cái phim Biệt Động Sài Gòn mà cô gì ạ? Cô sư là Huyền Trang đó đúng không? Đó cô cũng thế. Cô vốn là một nhà biệt động, một cái nhà tình báo cực giỏi của Việt Nam chúng ta cài vào, giả vờ cạo tóc để hàng ngày đi khất thực ngoài đường để biết được cái Mỹ ngụy nó dàn binh bố trận đâu có chốt gác và nó như thế nào. Đó. Có đủ các nước. Cho nên là Mỹ chúng ta biết tình báo của Mỹ nó giỏi nhất thế giới, nhưng mà khi đến Việt Nam á nó lại thua cả Việt Nam chúng ta. Tình báo của Mỹ thua tình, phải bái phục tình báo Việt Nam của chúng ta. Vì tình báo của Việt Nam chúng ta cả một đứa trẻ gì lên 5 tuổi nó cũng làm tình báo được. Cái bà già bán gì bán bún ở ngoài chợ nó cũng làm tình báo được. Và rồi đến cả gì ạ, cái sư cô đi khất thực ở ngoài đường ấy, nó là tình báo được. Rồi cái ông sư đến gì đến thư viện đọc sách từ sáng đến chiều đến tối, đâu có phải là sư nó nghiên cứu đâu, mà nó cũng là tình báo. Cho nên cả dân là gì đều có thể là tình báo, mọi người dân từ già đến trẻ đều có thể là tình báo. Vì vậy mình mới thắng nó được là như thế. Vũ khí của nó mạnh hàng gì, hàng gấp 20-30 lần chúng ta. Con người, quân đội của nó cũng mạnh hàng gấp mấy chục lần chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta thắng nó? Vì tình báo của chúng ta chuẩn xác và cung cấp những cái thông tin chính xác vậy. Cho nên chúng ta gì chỉ cần dùng đến hai người chúng ta có thể thắng được cả 20 người của giặc. Chúng ta chỉ cần là mấy cái cung, mấy cái tên chúng ta gì thắng được hẳn họ. Có cái súng gì, cái súng AR-75 của Mỹ ngày xưa là cái súng rất là tốt đó. Họ trang bị cho bộ binh của họ là toàn cái loại súng đó trở lên. Nhưng mà chúng ta thì dùng cung tên, thậm chí dao kiếm, thậm chí chỉ một vài cái khẩu súng kíp, rồi mấy cái khẩu súng trường thôi mà chúng ta thắng được họ. Đó, chính vì là tình báo chúng ta mai phục tốt vậy, ẩn mình được, biết là giờ này nó đi đến đây, cung cấp cho nó chuẩn rồi, chúng ta mai phục một có thể đánh được 10 người ở chỗ đó. Đấy, cho nên ngày xưa hòa thượng hoạt động ở trong đó, hòa thượng biết rồi, sau khi giải phóng hòa thượng không về nữa. Hòa thượng thấy giáo lý của Phật là cao cả hơn, cái sự cống hiến trí tuệ và sức lực của mình cho quốc gia trong thời chiến mình đã hoàn thành rồi, thế bây giờ ở lại tu hành luôn, không về nữa. Và cả hai hòa thượng đều ở lại. Rồi còn có hòa thượng ở dưới Nam Định, hòa thượng Thích Thế Long, hòa thượng rất nổi tiếng. Chúng ta phải biết sau khi giải phóng hòa thượng còn gì, còn nhà đảng nhà nước chúng ta còn bầu hòa thượng là gì, là phó chủ tịch quốc hội danh dự đấy, phó chủ tịch quốc hội. Hòa thượng Tứ mới chỉ là đại biểu quốc hội thôi, còn hòa thượng Thích Thế Long á là phó chủ tịch quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi giải phóng. Vì cái công đức của các ngài á, cống hiến cho dân tộc và cho đạo pháp rất lớn. Đó. Cho nên trong thời chiến các cụ có cái sự cống hiến như vậy. Vì vậy mà hòa thượng Tứ, hòa thượng nói với tôi á, ở trên á, cái dân tộc nhà mày á, nhà chú á, cả cái gì, cả mấy cái ông cán bộ tỉnh, mấy ông cán bộ huyện, nó có biết cái gì về Phật pháp đâu. Huống chi là mấy ông cán bộ ở cấp xã, cấp thôn thì nó lại càng mù tịt nữa, nó chả biết cái gì. Thôi chịu khó học. Thì ở đây á, chúng ta thấy là đôi khi là chúng ta cũng phải có cái sự tán dương khen ngợi và giúp đỡ của các bậc trên, thầy tổ của chúng ta thì mới được. Thì ở đây Bồ Tát Địa Tạng, tức là Quang Mục, lúc đó thì Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục cũng phải khen ngợi là gì, con thật là người hiếm có, lòng từ của con, lòng bi mẫn của con ấy, chỉ duy có Như Lai mới biết được thôi. Rồi nói rằng ấy, rồi lặp lại là gì, mẹ của con vì tha thiết cứu mẹ cho nên phát ra đại nguyện như thế, đổ khắp cho chúng sinh đồng được lên ngôi chính giác. Vì cái đại nguyện của con mà mẹ con được thoát khổ. Đó. Vì phát ra đại nguyện mà mẹ con được thoát khổ. Rồi ngài khẳng định lại một lần nữa là sau hết 13 tuổi, Tức hết 13 tuổi á, thì con của người hầu gái kia, tức là mẹ của con á, thì sẽ không bị đọa đường ác như trước đây nữa. Vì con đã phá đại nguyện rồi, thì bây giờ mẹ con nhờ công đức phá đại nguyện của con, mà sau khi xả bỏ hết 13 năm thì vẫn phải mất, vẫn chết. Chết để gì? Để đầu thai sinh vào gì? Dòng Phạm Chí. Phạm Chí tức là gia đình giàu có và có quyền thế, có trí tuệ ở trong đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ đó, gọi là gia đình dòng dõi, dòng Phạm Chí. Đó. Thọ lâu cả 100 tuổi, tức là thọ đến hết tuổi thọ ở nhân gian này, còn gì nữa, 100 tuổi mà. Hết báo thân đó rồi, được sinh cõi vô ưu. Cõi vô ưu tức là sinh về một cõi của Đức Phật. Có cõi vô ưu, nơi đó có Đức Phật, tên là gì? Là Bất Động Như Lai. Cõi vô ưu có Đức Phật là Bất Động Như Lai. Tuổi thọ Đức Phật đó cũng vô lượng vô biên, giống như Đức Phật A Di Đà vậy. Đó. Đức Phật Bất Động Như Lai còn gọi là Đức Phật Vô Động Như Lai. Đó. Và thân mẫu của Bồ Tát Địa Tạng đang ở trên gì? Trên cõi trời đó. Và tới đây thì đến ngày mai học đến, chúng ta thấy ngài mẹ của Quang Mục đó chính là Bồ Tát Giải Thoát ở trong gì? Trong Pháp Hội Địa Tạng này. Mà Bồ Tát Giải Thoát này chính là gì? Đang ở trên cõi gì? Cõi vô ưu của Đức Bất Động Như Lai đó. Nhưng mà vì Phật thuyết kinh Địa Tạng nhớ đến cái ân điển của cứu mình, con cứu mình, tức là Địa Tạng cứu mình, cho nên Đức Bồ Tát Giải Thoát cũng về dự Pháp Hội Địa Tạng để chứng minh, đồng thời cũng là cảm ơn lại đối với con của mình ngày xưa vậy. Đó. Thọ mệnh của mẹ Quang Mục đó, sau khi được sinh về cõi Đức Vô Ưu đó, thì cõi vô ưu của Đức Phật Bất Động đó, thì thọ mệnh vô cùng tận, trải khắp hằng xa kiếp, rồi tu tiến cho đến gì? Cho đến thành Phật, độ hết thảy chúng sinh. Nhưng bây giờ thì mẹ của Bồ Tát, mẹ Quang Mục cũng vẫn chưa thành Phật, mới chỉ ở hàng Bồ Tát là Bổ Sứ, đó là Bồ Tát Giải Thoát mà thôi. Cũng tương đương với quả vị của Địa Tạng Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi. Đó. Phần tiếp theo như thế nào thì ngày mai chúng ta học tiếp.